Các em thân mến, mời các em cùng lắng nghe câu chuyện Chàng Damri. Câu chuyện kể về một chàng trai có tấm lòng yêu nước, yêu dân, yêu buôn làng mà chàng sinh sống. Không khuất phục trước sự tàn phá của bọn giặc, một mình chàng đã quyết chí ra đi tìm con đường giết giặc cứu làng. Hãy xem câu chuyện của chàng trai này diễn ra như thế nào các em nhé. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Hồi ấy buôn làng Mơ Nông lúc nào cũng nhộn nhịp vui vẻ. Người Mơ Nông sống bình yên dưới những dãy núi cao hùng vĩ, bên dòng thác Bốc So ngày đêm xeo vui tung bọt trắng xóa. Một ngày kia, đám tay chân của lão vua Brum từ xa mò tới. Biết được làng Mơ Nông giàu có, nhiều trâu bò gà lợn, nhiều chiêng ché, lúa bắp chất đầy nhà. Chúng vội về tâu với vua. Lão mừng rỡ, liền sai quân lính băng rừng đạp núi kéo đến, phá tan cuộc sống bình yên của dân làng. Lũ lính lấy cớ rằng tiếng thác nước Bốc So khiến vua của chúng nhức đầu ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng bắt người Mơ Nông phải đào đá cho dòng nước chảy êm tai. Đá rơi cây đổ khiến bao người bị vùi chết dưới vực sâu. Chúng còn đốt nhà, cướp của, bắt voi ngựa trâu bò gà lợn và đem đi. Muông thú cũng hoảng sợ, phải chạy tít vào rừng sâu. Buôn làng Mơ Nông buồn tan tác sơ xác. Có một chàng trai Mơ Nông đau đớn không nguôi khi nhìn cảnh buôn làng bị tàn phá, bà con ruột thịt bị chém giết. Một đêm, chàng rời làng đi tìm cách trừng trị đám giặc, cứu lũ làng. Rời làng chưa được bao xa, chàng bỗng gặp một hồ nước trong xanh. Con chó nhỏ của chàng không chịu đi tiếp, cứ đứng bên hồ nhìn xuống nước sủa inh ỏi. Chàng sục mãi, con chó vẫn không đi, lại còn sủa to hơn. Chàng trai bực mình, liền quẳng con vật xuống hồ rồi bỏ đi. Bước chân chàng đi xa, xa mãi, mà tiếng sủa của con chó vẫn vang động núi rừng. Tiếng sủa vây quanh chàng như níu chàng lại. Chàng trai sốt ruột quá, quay lại bên hồ, rút gươm chém cho con chó khỏi kêu. Thật kỳ lạ, con chó không hề hấn gì, còn lưỡi gươm của chàng thì quăn lại và tóe lửa. Chàng trai ngạc nhiên, bèn nhúng tay xuống hồ, rồi vung gươm chém thử. Lần này, thanh gươm bị gãy làm đôi, mà tay chàng vẫn lành mạnh. Chàng trai mừng rỡ, vội nhảy xuống hồ, ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Bước chân lên bờ, chàng trai cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Chàng đã biến thành một con người mình đồng da sắt. Đôi chân chàng nhanh như gió, đưa chàng trở lại buôn làng. Chỉ trong nháy mắt, chàng đã xông vào giữa đám giặc đang hung hăng bắt bớ sát hại dân làng. Đám giặc ào tới, vung gươm giáo đâm chém tới tấp vào người chàng. Nhưng gươm giáo của chúng đều tóe lửa, rồi gãy vụn. Lũ người độc ác ấy hoảng sợ, tưởng chàng trai Mơ Nông là con nhà trời nên vội vã bỏ chạy. Quyết không tha cho bọn người lòng lang dạ thú, chàng trai gấp gáp đuổi theo chúng. Lũ ác hoảng loạn tháo chạy về kinh thành. Thấy chàng trai Mơ Nông chỉ có một mình, lão vua ác liền xua quân lính ra bao vây hòng bắt sống chàng. Nhưng chúng xa bao nhiêu đều bị chàng giết sạch bấy nhiêu. Cuối cùng, vua phải cầu cứu tới viện binh. Lính giặc ào ra đông như kiến, chàng Mơ Nông dũng mãnh như vị chúa sơn lâm, lưỡi gươm trong tay chàng vung lên, đốn giặc đổ dạp xuống như ngả dạ. Suốt mấy ngày liền, tiếng gươm giáo va vào nhau chan chát, vang khắp núi rừng. Thế nhưng giặc đông quá, mà chàng trai Mơ Nông chống cự không xuể và bị sa vào tay chúng. Lũ giặc dùng đủ mọi cách, vẫn không sao giết nổi chàng. Cuối cùng, chúng chất củi xung quanh chàng và nổi lửa đốt. Ngọn lửa cháy rừng rực, sáng cả một góc trời. Chàng trai Mơ Nông cũng đỏ rực như lửa, nhanh nhẹn xông ra khắp nơi. Chàng bước đi đến đâu, giặc cháy thành tro đến đấy. Chúng kinh hoàng, dẫm đạp lên nhau chạy tháo thân. Sau một hồi hoảng loạn, lão vua ác nghĩ ra một kế. Lão sai uốn cong một cây gậy sắt dài như móc câu. Rồi lão hò hét đám lính còn sống, bắt chúng liều chết xông vào, dùng gậy móc đứt ruột gan chàng. từ thân chàng khói bốc lên mù mịt, phủ đen cả quân giặc. Nhưng trái tim của chàng thì vẫn đỏ sực như một khối than hồng, không sao dập tắt được. Chỉ tại chàng trai sơ suất, quên uống nước hồ, nên móc sắt của giặc mới hại được chàng. Khi chàng từ từ ngã xuống, sông suối như ngừng chảy, chim chóc như ngừng bay, đất trời lặng im, chìm trong nỗi tiếc thương. Tin sứ bay tới khắp buôn làng của người Mơ Nông, ai nấy đều bàng hoàng, thương nhớ người con dũng cảm của buôn làng. Họ đặt tên chàng là Damri, tức chàng rừng. Câu ca về chàng Damri, người con của buôn làng Mơ Nông còn vang mãi khắp núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Rền rĩ giọng thác búc so, nhỏ to thì thầm thương nhớ, muôn thuở chàng Damri, kỳ lạ thay trái tim lửa, rực đỏ giữa chốn núi rừng. Các em thân mến, câu chuyện cũng mang đến cho chúng ta bài học về lòng quả cảm, ý chí bất khuất kiên trung của người anh hùng Damri. Chuyện do Media sản xuất. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện lần sau.